Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cật phẩm thứ 8, tức là phẩm Phật đạo. Thì đây phẩm này thì Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Di Ma Cật là Bồ Tát thì làm sao thông đạt được Phật đạo. Thì ông Di Ma Cật đáp là nếu Bồ Tát hành phi đạo ấy là thông đạt Phật đạo. Tức là ở đây có nghĩa là hôm bữa chúng ta học qua cái bức tranh thứ 9, xong rồi đến cái bức tranh thứ 10, hành phi đạo có nghĩa là cái vị này đi vào cuộc đời là vì mục đích làm lợi ích cho chúng sinh. Vì mục đích làm lợi ích chúng sinh cho nên làm nó ngược, mình thấy giống như nó ngược với đạo. Chẳng hạn như là thiền sư Nam Tiền chém mèo, rồi thiền sư Đơn Hà thiêu tượng Phật, mà thấy nó ngược vậy. Cho nên thiền sư Quyền Giác nó hỏi nè, tức là có người hỏi ta giảng cái tông gì, tức là chỉ dạy cái tông gì á, thì ngài nói nè, xin thưa Maha Bát Nhã Lực, làm ngược làm xuôi trời nào biết, rằng phải rằng trái ai rõ được. Tức là các ngài làm ngược hoặc làm xuôi, làm cái gì cũng đều ở trong cái con đường Phật đạo đó. Thấy phi đạo mà thật ra là Phật đạo. Hẹn như bây giờ mình làm một cái việc gì đó, vì người ta thấy nó hơi trái, nhưng mà trong tâm của cái người đó là mục đích là muốn cho cái người kia ta hiểu để ta tu tập. Bây giờ mình đưa ra một cái ví dụ rất là dễ hiểu, chẳng hạn như học sinh á, thì dưới nó ồn quá, mà cái ông thầy giáo thì ổng mà không có gõ cái bảng thật lớn á, phải không? Ổng gõ lên bàn thật lớn á, thì học sinh nó im lặng. Nên ổng phải tạo đủ mọi cái phương tiện làm như thế nào đó để học sinh cho họ yên, để ra học. Thì Bồ Tát đi vào cuộc đời cũng như thế. Cho nên ngài Văn Thù Sư Lợi mới hỏi nè, thế nào là Bồ Tát hành phi đạo? Ông Di Ma Cật đáp, nếu Bồ Tát hành ngũ vô gián mà không có não nhế, đến nơi địa ngục mà không có tội cấu, đến chỗ súc sinh mà không có các loại vô minh kiêu mạn, đến trong ngạ quỷ mà đầy đủ công đức. Mình thấy mình mà sao? Hẹn như bây giờ mình tạo cái nghiệp vô gián đi. Vô gián tức là tạo cái nghiệp ngũ nghịch đó, phải không? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá và hợp tăng, vân vân. Khi mình làm những cái việc này á, mà sao? Mà trong tâm mình không có sân hận, trong tâm mình không có bực tức, mà mình hiểu rồi đó, phải không? Rồi đây á, mà khi mà đến nơi địa ngục mà mình không có tội, thì như vậy là quý vị thấy là đây là Đại Bồ Tát rồi, phải không? Hẹn như bây giờ mình thấy á, có những cái nhà tù thật là lớn, nhưng mà ai vào? Những người có tội vào, còn những người mà ta canh giữ, không? Hoặc là ta đến á, ta đến để mà ta chỉ dạy, hoặc là ta chia sẻ về cái con đường để mà không làm những cái tội lỗi nữa, mà làm những cái điều thiện á, thì chỉ có những người mà ta có đủ năng lực, đủ quyền lực mới vào chỗ đó, phải không? Thì đây như vậy, đến nơi địa ngục thì không có tội cấu. Mà sở dĩ mà chúng ta rớt vào trong cái loài súc sinh á, thứ nhất là tâm mình kiêu mạn, tâm mình kiêu mạn, tâm mình ngã mạn, do cái nhân đó cho nên cái quả chắc chắn rằng mình sẽ rớt trong cái loài súc sinh, bởi vì cái lòng của mình gọi là kiêu mạn á, không? Kiêu mạn mà không có sáng, không có tỉnh, không có phát huy tuệ giác mà vô minh á, thì chắc chắn là rớt trong loài đó. Nhưng mà ở đây á, mà mình đi trong vào cái loài đó mà mình không có lỗi đó, không? Là mình phải có một cái nguyện lực lớn rồi, phải không? Mà lúc trước mình có học hết rồi đó, phải không? Nguyện lực vì chúng sanh, cho nên các ngài đi vào gọi là phi cầm tẩu thú để mà dìu dắt các loài chúng sinh, các ngài sẵn sàng vào hết đó. Rồi đến trong ngạ quỷ, không? Người ta nói là thiếu phước mới vào cái loài này, không? Thiếu phước mới vào cái loài ngạ quỷ, thiếu phước mới vào cái loài súc sinh, không? Rồi thiếu phước lắm mới vào những cái nơi địa ngục, mà ở đây á, không? Ở trong cái loài ngạ quỷ mà đầy đủ công đức. Cho nên á, mình coi cái trong cái chuyện mà ngạ quỷ sự á, không? Ngạ quỷ sự mà trong cái khu rừng đó có một con quỷ đó, không? Thì Đức Phật phải quá hiện giống như cái loài đó để mà dìu dắt họ, chia sẻ về cái con đường thiện pháp cho họ tu tập. Đó, cho nên đến cái loài đó mà đầy đủ công đức. Thì qua cái phần này đại chúng thấy là các ngài á, các ngài mình không có thể nào bắt chước được, phải không? Cho nên á, cho nên sợ à, sợ người sao á ta lầm, à, ta lầm cái chỗ đó, cho nên á thiền sư Chí Giác gọi là ngài Vĩnh Minh á, à, ngài Vĩnh Minh mà Duyên Thọ đó, ngài răng nhắc khai thị nè, à, ngài nói nè: có người nói ăn thịt uống rượu chẳng ngại bồ đề, trộm cắp hành dâm không ngăn bát nhã. À, có nghĩa là mình nói là mình ăn thịt, mình uống rượu, đúng không? Là gì? Bồ đề đâu dính dáng gì đâu. Bồ đề là cái bản thể thanh tịnh mà tôi ăn thịt, tôi uống rượu đâu dính dáng gì đâu. À, rồi nữa, rồi trộm cướp, rồi hành dâm không ngăn bát nhã. Bây giờ bát nhã không có nhơ, không có sạch, không có phải, không có quấy, không có hơn, không có thua. Đưa cái lý bát nhã này đó, ha. Những kẻ ấy ngay khi còn sống phải chịu phép vô cha khảo, chết bị đổ vào địa ngục A Tỳ. À, tức là ngay khi sống mà mình chưa được cái đó mà mình làm thì cái phước mình đó, nó mỏng, nó mòn, mỏng nó mòn, cái mình làm cái việc gì đó, tự nhiên á mà hết phước, mà thường thường hết phước thì quả nó đến. Ngộ vậy quý vị phải nhớ nha, khi á mình làm cái việc đó mà mình thấy mình vẫn còn nhớ nhơ trước pháp luật á là mình còn phước. Khi mà cái phước mà nó mòn, nó mỏng rồi đó thì tức khắc cái quả tự nó đến nè. Mà quả nó không phải từ trên trời rớt xuống, không phải từ dưới đất mà nó chui lên, mà cái quả này chính nơi mình. Mình gieo cái nhân á, mình gieo cái nhân gọi là bất thiện thì gặp cái quả, à, cái quả ác nó đến. Đó, cho nên á ngay khi còn sống là phải chịu cái phép vua tra khảo, tức là bị đánh đập á, không? À, chết rớt trong địa ngục A Tỳ, thọ khổ ở địa ngục xong lại tiếp tục sanh vào loài súc sinh, quỷ đói thọ khổ tiếp trăm ngàn muôn kiếp, không biết khi nào mới ra khỏi. À, tức là không phải mình ở trong cái cảnh khổ địa ngục xong là hết đâu, hết cái cảnh khổ địa ngục xong rồi tiếp tục rớt trong cái loài súc sinh, hết cái loài súc sinh rồi rớt trong cái loài quỷ đói thọ khổ. Nghĩa là ở đây thì mình ăn sướng miệng, đúng không? Uống cho sướng miệng đó, thì khi cái thân mình bắt đầu bị cái quả báo nó đến, cái chịu khổ. À, trừ phi một niệm hồi quang cải tà quy chính, nếu chẳng biết tự trách tự hối, tự độ tự tu thì dẫu chư Phật có ra đời cũng không cách nào mà cứu được. Tức là trừ phi một niệm hồi quang, mà cái này là trừ phi mình có cái túc duyên sâu. Hẹn như đại chúng mà coi trong cái quyển mà Phổ Đà Sơn Dị Chuyện á, là có một cái ông thầy này, ông tu ở Phổ Đà Sơn. Đúng lý ra mình tu ở Phổ Đà Sơn thì ở trên đó nói là Bồ Tát Quan Âm ngài hay hiển hiện lắm. Nếu mà mình lên đó mình tu chắc là mình gắn gỗ mình tu. Còn đằng này cái quỷ đó quỷ không có tu, không? Cứ là ăn thịt, cứ là uống rượu. Đại chúng mà có dịp mà đi qua Phổ Đà Sơn á, bây giờ mình đến một cái viện bảo tàng ở Phổ Đà Sơn á, thì nó vẫn còn luôn, vẫn còn là cái gáo là cái ông, có một cái ông sư già lớn tuổi, ổng biết chữ, ổng lên đó ổng tu, mà ổng chỉ có niệm ngày thôi nha, ổng niệm ngày thôi, rồi ổng đi gánh một gánh nước, ổng múc cái gáo vậy nè, ổng múc cái gáo nước bằng gáo dừa, để ổng cho những người mà đi núi mà khát uống á, không? Thì cái ngày mà ổng sắp tịch á, thì bỗng nhiên cái gáo dừa hiện lên cái hình Quan Âm nằm đó luôn, lên đó mình chứng kiến luôn nha. À, tức là bây giờ vẫn còn là cái gáo múc nước á, đó tham. Bây giờ khoa học sao chứng minh đó. Thì cái vị này á, tôi nói tiếp là cái vị này á, ông chiên là ăn thịt uống rượu. Bữa nọ cái ông vua Càn Long, ông quy hành, ông vua Càn Long là ông giả văn thường đúng không? Ông nghe đồn là ông thầy này ông tu á, mà ông có tu tập gì hết á, chiên ăn thịt. À, thì ông quy hành lên. Thì ông này ông lui khui, ông đang kho nồi thịt. Đó, ông kho nồi thịt thì ông vua Càn Long thấy rồi. Ông quyết là kỳ này mà ông bắt đại trận được á, là không những á, ông đuổi hết những nhà sư tu trên đó, mà ông còn đốt cái núi đó luôn. Cho nên ông chạy vào. Rồi khi mà ông chạy vào, cái ông dỡ cái nồi lên á, thì thành cái nồi tàu hũ. Câu đó có ghi những cái tích chuyện á, thành cái nồi tàu hũ. Đó, cái ông vua Càn Long, cái ông ấy quỳ xuống xin sám hối. Thì cái vị này á, là chứng kiến là rõ ràng là bàn tay mình bỏ thịt mà bây giờ biến thành tàu hũ. Thức tỉnh cái ông vào núi ông tu á, sao chứng đạo luôn. Anh đây nói nè, trừ khi một niệm hồi quang, mà phải có cái túc duyên sâu lắm thì mới gặp các vị Bồ Tát mới khai thị cái ông thức tỉnh. À, đó là có câu chuyện gọi là Phổ Đà Sơn dị chuyện, quý vị đủ nhân duyên coi cái biển đó. À, những cái tích gì đó nhiều tích lắm, à, cải tà quy chính. À, nếu chẳng biết mà tự trách tự hối là chính mình á, thì Phật mà di lạc ra đời á, người xưa ta nói nhổ lông tóc mình cũng chưa có ngộ. À, cho nên cái này mình phải lưu ý. Nếu cắt bỏ tim gan mà như cắt gỗ đá thì mới cho mình ăn thịt. Nói sao? Nói bây giờ mình hôm nào đó mình sắc rau thôi, mà lỡ nó chọc cái tay nó súng cái tay mình, máu mình chảy ra, mình thấy nó giống như gỗ đá, nó không bị dính dáng hết, không có đau không có gì hết á, cho mình ăn thịt. Hoặc là chiều nay mình về mình nấu nồi nước sôi, cái mình nhúng vô mình thấy nó giống như nước lạnh, cho mình ăn thịt. Còn đằng này mình cắt vô cái tay mình thấy mình đau, thì các loài chúng sanh họ cũng đau như mình. Rõ không? Nghe không? Đó. Cho nên á, ngài thiền sư Băng Cây mà sở dĩ mà ngài đi tu á, ngài đi tu có một cái lý do là bên Nhật người ta thường thường tắm ở trong cái bồn á, đổ nước vô, nước mà vừa nóng vừa lạnh á, nửa nóng nửa lạnh thì ấm ấm thôi, thấy không? Hôm đó cái bà mẹ bà quên biết sao bà đổ nước nó hơi nóng một chút, ngài nhảy vào nghe ngài nói giống như tuột da luôn. Ngài nói vậy á, mà nước này á mà nó còn nóng tới cỡ đó mà nước địa ngục nó nóng cỡ nào nữa. Người xưa ta hay vậy đó, bởi vậy nó là một mình sao bậc thượng một quyết là xong hẳn, thấy không? Kẻ gì? Kẻ như mình á, thấy không? Nghe miết mà ngờ mà nghi. Phật nói có đúng không biết, Phật nói có địa ngục không biết, ông Phật nói có ngạ quỷ không biết, rồi ông Phật nói có súc sanh mình cũng biết nữa. Ông tin, nên không tin cho nên sao? Cho nên là mình cứ sáng như thế này, trưa như thế khác, chiều như thế khác, không có đổi. Cứ như thế này như thế nọ mãi mà không có chuyển được, không có chuyển được tập khí. Mình dùng cái từ là không có phá được những cái chướng nạn trong cái con người của mình. Cho nên cứ lần lửa mãi vậy, như thế vậy đó. Đó, lên xuống. Còn người xưa thì sao? Bậc thượng mà ta gặp cái cảnh đó là ta thức tỉnh luôn. Sau ngày vào ngày tu á, tu ngày chứng quả luôn. Nó thành thiền sư nổi tiếng nhất, gọi là thiền sư Băng Cây đời hiện đại luôn. Ngài viết ra cái cuốn là Tâm Bất Sinh á, thấy không? Tâm Phật á. Đó, thấy không? Kẻ thấp nghe qua mãi lắm ngờ. Mình là bậc gì? Bậc thượng nghe cái xong mà. Bậc trung thì đập, đập vào mình thì cũng thức tỉnh. Còn bậc hạ thì sao? Gọi là u đầu, xẻ chán, máu mũ chảy đầm đìa mới thức tỉnh. Đó là ngày ngày nào? Ngày Hàn Sơn, đúng không? Ngài nói á. Được không? À, cho nên là chỉ cần mà gặp cái cảnh đó là các ngài sợ lắm, các ngài tu rút. Còn mình thì bình thản. Chuyện nước nóng thì mình đổ nước lạnh vô có ở đâu. À, mình là vậy thôi. Phải không? Mình không có chuyển đổi gì hết. Cứ như thế mãi luôn. Đó. Đây nói là nếu mà cắt bỏ cái tim, cái gan của mình á, đó để chúng thấy á. Cho nên ngày xưa mà tụi tôi ở Thường Chiếu hay ở Trúc Lâm á, đó, thì lâu lâu mà tu mà hơi làm biến chút á, là tụi tôi hay á, năm sáu vị, năm sáu huynh đệ đi đâu biết không? Đi đâu biết không? Đi lên bệnh viện Chợ Rẫy á, quen mấy cái vị bác sĩ trong đó mà, quen thân đó, cái ông dắt vào cái phòng mổ, vô mình thấy làm sao, gãy tay, gãy chân, sức đầu, là mình vô mình nói cái địa ngục nó còn thấy, còn mình biết địa ngục ở đâu chứ, mình thấy ở đó là ý như địa ngục. Về cái sợ lắm, cái tu tu 3-4 tháng, 5 tháng tu sợ lắm đó. Nên tôi nói Hiền Quang này, bữa nào á bây giờ mình lên Chợ Rẫy thôi, bây giờ nó cũng ô nhiễm nhiều quá, mình lên mình cũng ngại đó. Bây giờ ở trên mạng nè, họ quay trực tiếp cho mình coi luôn, mổ nè, xẻ nè, rồi thôi đủ hết đó. Lâu lâu cái mình coi phim vậy cũng đỡ, phải không? Cho mình sợ cái mình tu giống cái hết đó. Đó. Cho nên tại sao á mà mười phương chư Phật nó là muốn thành tựu quả vị tối thượng là phải xuống cái cõi này. Mấy cõi khác không có. Mấy cõi khác không có cảnh mà cảnh động đất, cảnh sóng thần, cảnh đau thương, cảnh chi lì, không có chuyện đó. Thấy không? Cảnh chết chóc đủ thứ chuyện trên đời hết. Mà cỡ như thế mà mình còn không tu được mà. Qua cái cõi khác sao tu? Phải không? Không có cõi nào mà tu được hết. Chỉ có cõi này á, là Phật nói giống như là lấy roi mà đánh vào mông, vào hông mình vậy đó. Để mình chạy. Sợ để mình chạy vậy thôi. Đó. Cho nên là chỉ có cõi này mới tu thôi. Thì bây giờ mình thấy mình nghiện đây nè. Cắt cái tim gan mình á, mình không có đau rồi hết đó. Cho mình ăn thịt. Uống rượu như uống đồ phân tiểu thì mới nên uống rượu. Tức là mình uống rượu mà không có nghe mùi chát, mùi ngọt, mùi gì hết đó, mà giống như uống nước phân, nước tiểu vậy thôi. Không có mùi, không có vị thế, không có tâm mà thèm khát trong đó. Cho mình uống. Thấy trai gái xinh đẹp đồng với thay chết thì mới cho hành danh. Hẹn như mình thấy mà cái người đẹp, cái người khác phái á, trai hoặc là gái á, giống như cái đồ thay chết vậy á, mới cho hành dâm. Thấy củ cải của mình và người như phẳng trên mặt đất thì mới cho trộm cướp. Đúng không? Tức là củ cải của mình á, mình cũng thèm giống như phẳng, đúng không? Như phân á, phẳng là phân á, trên mặt đất á, thì mới cho trộm cướp. Dầu cho ông luyện tâm đến mức này cũng chưa nên làm theo ý của ông. Tức là mình luyện đến cảnh giới đó luôn mà cũng được làm. Chúng thấy ghê không? Nghĩa ngày răng nhắc mình á, ngày răng nhắc mình. Cho nên chuẩn bị là ngày, cái ngày mà vía Đức Phật. Phật gì? 17 tháng 11 nè. Đức Phật Di Đà. Thì theo cái tinh thần của tông Tịnh Độ là cái ngày này các chùa mà tu theo tông Tịnh Độ để kỷ niệm cái ngày sinh Đức Phật A Di Đà. Mà người ta hỏi Đức Phật A Di Đà nó không có trong lịch sử thiệt, Phật Thích Ca giới thiệu rồi sao? Nhưng mà tại sao có một cái ông cư sĩ này, ông bệnh có ông chết ngất, đúng không? Ông chết ngất thì ông xuống dưới cái cảnh mà Diêm Vương á, đúng không? Thì em thấy á, ở dưới đó thờ hình của ngài, thờ hình của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Ở dưới đó ông Diêm Vương ngày nào ông cũng lễ ông lạy đó. Ông mới hỏi, ồ cái vị này tôi quen biết, ông ở trên này mà, ông làm chủ trì cái chùa đó đó. Ông biết cái vị này là Đức Phật Di Đà tái thế, nên người ta mới lấy cái ngày sinh của ngài Quỳnh Minh Viên Thọ là kỷ niệm của ngày sinh Đức Phật A Di Đà có đó đó. Ngày tổ thứ mấy tâm tịnh độ, ngày ngộ về cái pháp thiền, ngộ cái pháp gì, thiền trong ngũ gia tông phái, pháp nhãn, đúng không? Khi mà ngài ngộ cái đó rồi, nhưng mà ngài có cái nhân cái duyên về cái pháp này, cái ngài chuyển dương cái pháp này mà ngài chia sẻ nè, thì dầu cho mình luyện đến cái tâm mà đến cái mức này cũng không được làm, đúng không? Cho nên á, đại chúng thấy á, mình mà tu tập biểu hiện là cái sức sống, đúng không? Dùng cái từ là gọi là phá giới, mà tại sao nó nhẹ hơn phá kiến? Mình làm cái này á, mà nếu mà được thì không nói gì, mà không được á, làm dùng cái từ là đốt đi á, những cái hạt giống bồ đề của chúng sanh. Cho nên mình phải như thế nào đó, tâm mình như thế nào thì mình phải biểu hiện ra cái hành động đó. Hãy đợi đến khi ông chứng được vô lượng thánh thân thì mới có thể làm những việc thuận nghịch trong thế gian. Thánh xưa bày ra đây có ý gì khác? Chỉ vì tăng ni thời mạt pháp ít giữ giới cấm, dối gạt những người cư sĩ có tâm tốt, khiến họ thối thất đạo tâm, cho nên mới tìm nhiều cách bảo vệ. Ngàn kinh cùng nói, muôn luận đồng bày, cũng không ngồi mục đích ấy. Nghĩa là ở đây nói là khi mình chứng được vô lượng á, vô lượng thánh, thì mới làm những cái việc thượng nghịch trong thế gian. Thánh xưa mà bày ra cái việc này á, là do một số người ta uống rượu ăn thịt phạm chay phá giới, thì cư sĩ người ta mất đi cái tâm bồ đề, cho nên các ngài phải hiện ra cái như thế này để người ta không có giác. Hẳn như gặp một cái người đó ăn thịt uống rượu thật á, ăn thịt thèm khát, uống rượu thèm khát, mà vị cư sĩ đó mình coi thường cái vị này, biết đâu ổng là Bồ Tát, ví dụ đó, thì cái tâm người ta không có khởi cái niệm ác, tâm người ta không có khởi những cái niệm xấu, mà đánh mất đi cái tâm bồ đề, cho nên các ngài mới hiện ra cái sức thần thông để cho người ta có một cái điểm dừng, nhưng các ngài mới làm những cái việc này. Hẹn như là thiền sư Chí Công khi ngài sắp tịch á, thấy không, kể rồi đó, ngài ăn chim sẻ, ăn xong ngài hả miệng ra thì có một đàn chim bay ra để cho người ta thấy là biết đâu, chẳng hạn như vừa rồi ở trên Củ Chi ví dụ, thấy không, có ông thầy ông cũng ăn hột vịt lộn 30-40 trứng vậy, thì có người ta phỉ báng, mà có người tôi nói ơi đừng phỉ báng nha, biết đâu ổng là Bồ Tát, ví dụ đó đó. Cho nên cái này là mình phải lưu ý là những cái việc làm nghịch hạnh như thế này là phải bậc đại Bồ Tát đi vào trong cuộc đời, mình thì chưa được đó. Người học đạo nếu không đoạn dâm thì sẽ mất hết hạt giống thanh tịnh, nếu không bỏ rượu thì sẽ mất hết hạt giống trí tuệ, nếu không bỏ trộm cướp sẽ mất hết hạt giống phước đức, nếu không bỏ ăn thịt sẽ mất hết hạt giống từ bi. Thấy không? Nghĩa là nếu mà mình học đạo mà mình không có bỏ những cái này á, thì chắc chắn rằng nó không đạt được, thấy không? Đó, tức là nếu mà không đoạn đi cái lòng dâm dục của mình á, thì cái tâm thanh tịnh mình nó không có. Tâm mình luôn luôn cấu nhiễm, tâm mình luôn luôn quẩn đục. Nếu mình không có bỏ rượu á, thì cái hạt giống tệ giác mình nó không phát sinh. Mà nếu mình mà không có bỏ cái trộm cướp á, thì chắc chắn rằng phước đức mình đủ không có. Sở dĩ một người đầy đủ phước đức ở trong cuộc đời này á, là nhiều đời nha, nhiều đời ta làm phước dữ lắm, mà cái phước này lạ lắm. Tôi nói là cái phước này mình dùng cái từ là gọi là bất khả tư nghì. Rồi bây giờ mình nói khi mình tôi làm cái Phật sự rồi, tôi mới cảm ơn nhiều đời mình đã từng làm Phật sự, cảm ơn á. Có những cái mình tưởng rằng bế tắc thì tự nhiên nó hành thông, mà nếu mà khi mà quý vị mà đủ phước đức á, là nó chuyển càng khôn luôn. Hẳn như ông vua Đường Lý Thế Dân á, nhiều đời ông tạo cái phước lực á, mà trong cái nhà ổng nó giống như cái xương móc vậy á, giống như xương móc vậy. Cho nên một cái vị mà ông đi các nơi để mà ông tìm một cái vị vua mà tài đức ra đời để ông phò, ông đi hết rồi cuối cùng ông vào trong cái phòng của ông Lý Thế Dân mới giật mình xương móc. Người có phước lạ lắm, không? Cho nên á, ở đây á, tôi nói cho quý vị á, một người mà ta làm việc mà được hanh thông, được cái gì cũng tốt đẹp, đủ phước đức. Còn á, nhiều đời mình cứ trộm cướp hoài. Cho nên tôi nói cái ông ở xã nè, tôi nói bây giờ tôi đến cái vùng này tôi mới phát hiện cái vùng này nó nghèo, lỡ nghèo hỏi sao thầy biết, tôi nói trời ơi, cái thiền viện tôi mà nó cắt dây thép nó ăn trộm suốt à. Mà không những chỗ tôi mà khắp các nơi luôn, người ta câu dây điện nó cũng vào nó cắt dây điện nó bán đồng đó, rồi cái bình điện bên kia nó cũng cắt xuống, lấy gì mà giàu. Cho nên nó làm thanh long đó nha, từ 20.000 mà bây giờ xuống còn cái 2.000, tội cái những người xung quanh nữa, khổ vậy chứ, nó liên lụy á, phải không? Rồi cho nên người ta nói tại sao mà người xưa bà mẹ Mạnh Tử mà bà ở gần mà bà thấy con bé, phải không? Ở gần mà cái chỗ nào? Gần cái chỗ mà nghĩa trang á, thì bà thấy bà đi về bà thấy con bà thì làm ông thầy, giống như ông thầy tụng đám vậy á, gõ cốc cốc can can. Nó quảng qua bà dọn đến gần cái khu chợ về thấy bày nó buôn bán chết rồi, cái điểm này chết rồi, đúng không? Cuối cùng mới dọn đến trường học, mà sau này mới thành bậc á thánh, đúng không? Mình nói như thế vậy chứ mình ở mà gần những người xung quanh như thế rồi cũng bị à. Trừ trường hợp á, 100 người á, chỉ có 1-2 người lọt ra được, lọt ra chạy á, mà lọt là ở đó cũng chết nha. Thấy được cái cảnh đó phải chạy liền, chứ còn ở trong cảnh đó là chết, có ngày cũng chết luôn. Ngộ lắm, phước lực á, đủ nó kéo theo luôn. Thành ra ở đây tôi nói á, mà mình đến cái vùng nào mà nó khô cằn, nó sỏi đá, là cái biết là cái phước lực cái vùng đó nó yếu, nó kém. Cho nên á, đại chúng thấy ở đây người ta nói ngày xưa ta làm ruộng được, ta nói thẳng điều luôn. Từ ngày mà có cái thiền viện mình về á, đại chúng gắn gỗ tu tập, cho nên á, mình dùng cái từ đúng thiệt luôn. Có chút ít mưa ta mới làm ruộng á, chính những người dân người ta đến ta nói luôn. Thành ra tôi nói mấy đứa bữa đó bị bà ăn trộm mai rồi, mấy người ta bắt được, tôi nói thôi bây giờ mấy đứa đừng ăn trộm nữa, ăn trộm cái khổ hoài à, phải không? Mà thiếu thốn gì vô xin với thầy cho, thà xin. Mà nó nói sao, nó con thích xin, nó thẳng là con thích xin, con thích ăn trộm mà, hình như ăn trộm sướng lắm mà sao, phải không? Cho nên cái này mình thấy lạ một điều nha. Cho nên mình, cái người mà tạo được cái phước lực rồi đó, thì ta đi đâu cũng hanh thông, đi đâu cũng được người ta quý, ta mến. Còn mà mình mà cứ ăn trộm ăn cướp thì nó phước đức nó không có, phước đức nó không đủ. Đó. Rồi bây giờ mình cứ ăn thịt vài đó mà mình không có bỏ, thì cái hạt giống từ bi nó không có. Bây giờ tại sao mình không ăn? Mình đủ, mình đủ chứ, phải không? Nên là bữa ông có một cái ông thầy hồi xưa ông tu, cho nên bây giờ là ban bằng pháp nói, bây giờ có nhiều người giảng mình dùng cái từ nó tào lao nhiều lắm nha, mình dùng cái từ mà sao dưới ta cũng nghe. Ông tu chút lâm mà sau này ông không có tu nữa, ông tu nữa thì ông qua bên Nguyên Thủy, thì thôi bây giờ mình tu cái nào cũng được. Cái khi mà về thường chiếu ngày giỗ tổ, cái huynh đệ về đông lắm. Ông ở một cái ngôi chùa, một cái ngôi chùa tu về bên cái hệ Nguyên Thủy. Cái mở camera lên, huynh đệ ngồi nói chuyện thì cũng nói giỡn qua nói lại thôi. Thì ông nói thì sở dĩ mà mấy ông ăn tàu hũ á, tại vì mấy ông có tiền, đúng không? Còn tôi ăn cái này là vì tôi có tiền đó. Mà cái kiến giải thế họ thấy ngộ lắm, phải không? Nó chẳng hạn như bây giờ mình thấy á, mình đừng có nói đâu xa, có những người ta, những cái nhà mà doanh nghiệp tôi quen á, ta sẵn sàng ta ăn một ngày á, mình dùng cái từ ăn ngày á, một con bò cũng dư giả tiền mà ta có ăn, phải không? Cho nên á, thiền sư Mã Tổ nói có lộc cần phải nhớ phước, mà quên phước thì lộc không còn, phải không? Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý, nhờ mình gìn giữ như thế, cho nên cái hạt giống từ bi mình nó phát sanh. Cho nên cái phần mà mình ăn chay hay ăn cỏ nó không phải là cái mà để mà chứng quả, nó không phải gì. Nhưng mà nhờ mình ăn ba cái thứ này, cái lòng từ mình nó phát huy lên. Mà chính cái lòng từ nó phát huy lên là cái nền tảng căn bản đi vào cái con đường thiền định nó dễ vậy thôi. Cái thời này mà đừng có biện lý gì hết á, đúng không? Cho nên mà cái phần này chúng ta phải lưu ý, ngài dạy rất là kỹ đó, mất hết cái hạt giống từ bi đó. Ba đời chư Phật chung miệng giảng bày, thiền tâm trong thiên hạ một anh diễn sướng, cớ sao kẻ hậu học lại xem thường mà chẳng chịu tuân theo. Tự bỏ mất chánh nhân, trở lại thực hành theo lời nói của ma, chỉ càng quân tập thêm nghiệp thức nhiều đời, kiếp sau sanh ra gặp phải thầy tà, sức thiện dễ mòn, gốc ác khó nhổ. Nói thế không? Ngài nói là bây giờ mười phương ba đời chư Phật, các vị mà thiền sư á, phải không, chỉ bày cái tâm yếu cũng là nói về cái vấn đề này. Mình không có làm theo mà mình cứ tiếp tục tạo nghiệp, thì mai này mình ra đời mình gặp ông thầy tà đó, sức thiện thì dễ mòn mà gốc ác thì khó nhổ. Đâu chẳng nghe thánh sư nói, thấy một việc ma như bị quạng mũi tên đâm vào tim, nghe một lời ma như bị ngàn mũi dùi đâm vào tai, phải mau xa lìa không được thấy nghe, ai nấy hãy tự sát lòng, cẩn thận chớ coi thường. Có nghĩa là ngài nói là những người mà nói như thế là mình phải bịt tai lại, không có chạy theo. Những người nói như thế nào? Nếu ai mà nói là ăn thịt uống rượu chẳng ngại bồ đề, trộm cướp hành dâm không ngăn bát nhã, là mình bịt lỗ tai liền, chạy thật xa đó, trong thôi là mình nhiễm đó. Do đó trong kinh Tương Bộ Phật nói sao? Này các tỷ kheo, trong hàng đệ tử của ta chia làm bốn hạng. Thế nào là bốn? Hạng người thứ nhất ngồi chính mà bên trong thì sống. Ngồi chính là gì? Nghĩa là bên ngoài mình trang nghiêm, mình đạo mạo á, nhưng mà bên trong mình sống nhăn à. Hạng người thứ hai á, ngồi sống à. Hạng người thứ nhất đây, ngồi chính mà trong thì sống à, tức là ngồi là trang nghiêm à, đạo mạo mà bên trong thì sống. Hạng người thứ hai á, ngồi thì sống mà trong thì chính. Bên ngoài mình giống từ, mình dùng cái từ là ăn thịt, là uống rượu đủ hết, mà bên trong thì tâm thanh tịnh. Hạng người thứ ba là hạng người ngồi sống mà bên trong cũng sống luôn, tức là bên ngoài thì ăn thịt, là uống rượu đủ chuyện hết, mà bên trong thì cái tâm nó cũng bị ô nhiễm, bị cấu nhiễm. À, hạng người thứ tư là hạng người ngồi chính trong chính. Này các tỳ kheo, trong bốn hạng người, Như Lai nói hạng người ngồi chính trong chính á, thì mới gìn giữ gia bảo của Như Lai, đúng không? Cuối cùng là Đức Phật cũng phải tán thán cái người thứ tư, tức là bên ngoài mình biểu hiện ra cái sức sống trang nghiêm thanh tịnh, mà bên trong tâm cũng thanh tịnh luôn, thì ở đây mới gọi là người gìn giữ gia bảo của Đức Phật. Còn ba hạng trước thì dầu cho mà bên trong mình chính thiệt, mà bên ngoài mình sống thì mình độ cũng như người đâu đó, cũng giống như là ngài Ngọc Lam, thấy không, ngài độ một hai người thôi. Còn ngài Ngọc Lâm á, thì bên trong chính, bên ngoài chính, làm quốc sư đó, vậy đó. Đó, cho nên cái này chúng ta phải lưu ý đó. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp cái phần chánh văn. Hành ở cõi sắc giới, vô sắc giới mà không cho là hơn à, tức là Bồ Tát Di Lặc hiện thân ở cung trời đâu sức mà cũng cho là chưa phải là thù thắng, phải tiếp tục nữa à, không cho là hơn ai hết. Thị hiện hành tham dục mà lì đắm nhiễm, thị hiện hành nóng giận mà đối với chúng sinh mà không bị giận ghét làm ngăn ngại, thị hiện hành ngu si mà dùng trí tuệ điều phục tâm kia. Đó, cho nên đại chúng thấy chẳng hạn như là thiền sư Hoàng Bá đánh Lâm Tế, không? Nhưng mà mình nhìn Mình nhìn bên ngoài thì mình thấy là Ngài giống như Ngài sân hận bực tức vậy, nhưng mà Ngài để khai thị tổ lâm tế đó. Rồi gì nữa, thiền sư Từ Minh mắng chửi Ngài, thiền sư Huệ Nam, phải không? Thiền sư Hoàng Long ở Huệ Nam đó, là ở dưới trướng của Ngài là có 500 đệ tử mà chưa có ngộ, mà 500 đệ tử đại chúng biết rồi, Ngài rất là giỏi. Nhưng mà bây giờ mà muốn mà kéo cái người này á, ra khỏi cái chỗ này không phải là chuyện dễ, nên Ngài Từ Minh phải dùng tất cả các phương tiện thiện xảo, chửi mắng la hét, rồi cuối cùng mới thâm nhập được đó. Thị hiện hành sang tham mà xả hết của cải trong ngòi, không có tiếc thân mạng đó. Nghĩa là mình nhìn vô mình thấy cái người đó là sang tham gì đó, bổn sản gì á, nhưng mà thật ra là những người này ta làm đúng theo mục đích. Hẹn bây giờ có người ta vô ta xin tiền, mà ta về ta đánh bài, về ta chích ta hút, mà tiền thì mình để mình làm gì? Nuôi chúng rồi xây dựng đủ hết, mà cái mình đem cho hết. Mà nếu mà mình giống như mình ai xin cái gì mình cũng cho hết á, thì tùng lâm mà sao mình trang nghiêm đạo tràng được. Nhìn vô thì thấy như thế, nhưng mà những vị này ta làm đúng mục đích đó. Thị hiện hành phá hỷ giới cấm mà an trụ tịnh giới, cho đến một tội nhỏ cũng ôm lòng lo sợ. Thị hiện vào chỗ chúng ma mà thuận với trí tuệ Phật, không theo sự giáo hóa của ma, tức là đi vào cái chỗ ma mà luôn luôn có cái tệ giác phát sinh, chứ không làm theo những cái điều của ma. Thị hiện vào hàng thanh văn mà vì chúng sanh nói pháp chưa từng nghe, tức là giống như tôn giả Tu Bồ Đề. Thị hiện vào cái hàng thanh văn mà Ngài gì? Giải không đệ nhất, không? Ngài là Phật rồi, gọi là long chủng tôn, thị hiện xuống cho phải ít đâu. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng vậy, thị hiện vào cái hàng thanh văn mà vì chúng sanh nói pháp chưa từng nghe. Thị hiện vào Bích Chi Phật mà thành tựu đại bi giáo hóa chúng sinh. Thị hiện vào chỗ bằng cùng mà có bàn tay báo vô tận công đức. Đó. Thị hiện vào chỗ bằng cùng. Thì chúng mình đừng có nói đâu xa, mà đừng có nói trong kinh điển cái thời xa xưa gì hết á, mà cái thời này thôi, cái thời hiện tại thôi. Xong Trúc Lâm, Ngài thị hiện vào trong cái chỗ nghèo khổ ở cái vùng đó, làm một cái người lái đò đưa qua sông. Bây giờ các thiền viện mà xây dựng được á, là nếu mà không nhờ công đức giáo hóa của Sông Trúc Lâm thì sao mà xây dựng được, sao mà thành tựu được, phải không? Hẹn như ngày xưa mà đường cao tốc mà nó băng qua chỗ này thì ta đến ta hỏi, thì mình nói đây là cái thiền viện của Sông Trúc Lâm, về đây muốn thành lập một cái thiền viện để mà khai hóa dạy dỗ cho những người có duyên tu tập, thì ta mới thấy được như thế, ta mới tách con đường, mà tách con đường xong rồi cái dự án này nó chạy dài, đến từ trung ương đến chỗ này chỗ kia mà ta nghe được cái danh đức của sông rồi thì ai cũng vui hết. Mà các ngài luôn luôn thị hiện trong cái chỗ bằng cùng thiếu thốn, rồi đủ nhân đủ duyên, bàn tay báo vô tận công đức, giống như mà thiền sa sư bị thị hiện trong một cái gia đình đánh cá, năm đó 30 tuổi rồi, phải không? Bữa nọ đánh cá với ông cha, sóng biển nó vỗ nó dập làm sao, ông đang câu cá ông rớt xuống sông. Ngày suy nghĩ, ngày nói bây giờ mà vớt ông lên, làm thấy người xưa hay, bây giờ mà vớt ông lên nữa thì cha con có suốt đời đánh cá suốt. Thôi bây giờ mình chèo ghe vô bờ là mình đi tu ngộ đạo, bây giờ đổ ông thôi chứ làm sao. Đó. Như mình, nếu mà cái người thường nói ông này ông bất hiếu, đúng không? Cho nên mình dùng cái từ là cái người Trung Quốc lạ lắm, họ mà chịu mà tu tập thì thành tựu đó. Thiền sa sư bị đó, không? 30 tuổi rồi, ngài nói bây giờ mà vớt ông lên nữa cứ ngày nay mai mốt cũng đánh cá hoài thì thôi, cha con đến đây là đủ duyên rồi,
chèo thiền vô ngày tu, quyết chí tu cho ngộ đạo để mà độ ông già mà, phải không? À, tu một thời gian cái ngộ đạo cái khai thị, giống như thiền sư Hoạt Bá gì đó, phải không? À, bà mẹ mà bà đi mà bà rượt theo mà rớt xuống cầu chết đó, đó dùng cái phương tiện khai thị. À, cho nên các ngài là luôn luôn thị hiện vào những cái chỗ đó. Thị hiện vào hàng tập nguyện mà đầy đủ các tướng hảo để tự trang nghiêm. À, tức là thị hiện vào những cái chỗ mà tập nguyện á. À, tập nguyện thì sao ở đây là sao gọi tướng hảo? Vậy chúng nhớ rằng cái tướng đẹp nó khác mà cái tướng hảo nó khác. Cái tướng hảo là phải đầy đủ phước và đức mà gọi là tướng hảo. Còn tướng đẹp thì nó khác. Đã, ngộ vậy đó. À, trên đây nói là đầy đủ tướng hảo là tức là phước và công đức. Thị hiện vào hàng hạ tiện mà sanh trong dòng họ Phật được đầy đủ công đức, tức là những vị mà gọi là chủng duyên vào cái con đường đạo này á, chẳng hạn như gần đây nhất là ngài Tinh Quang thì thị hiện trong một cái gia đình khổ lắm, rồi ngài khi mà ngài vượt biên qua bên Đài Loan á, sống cái cuộc đời rất là khơ cực à, rồi sau này sao đủ cái nhân đủ cái phước rồi bắt đầu ngài phát huy lên, rồi kế nữa là sư phụ Thường Chiếu cũng hiện thân trong một gia đình nghèo khổ à, ngài kể đó phải không, cơm cũng có ăn nhưng mà các ngài luôn luôn thị hiện trong này mới bứt phá ra được đó. Cho nên á, trong cái phần mà cái quỷ mà thái tử mà khi mà lên núi trong bên đó có gì à, Tứ Đại Danh Sơn trong cái chỗ mà ngài Địa Tạng tu á, khi á, mà ngài thị hiện trong cái cung cấm mà làm thái tử á, thì đến gặp cái quỷ thiền sư á, nói ông á, mà rớt trong cái dòng tập này á, mà cái sức nguyện lực ông không có đủ thì không thể mà bứt phá ra được, phải không? Hiện bây giờ mình mà hiện thân ở trong gia đình á, mà giàu có sung túc mà có mình con trai à, ví dụ đi sao đi, phải không? Rồi bây giờ các ngài phải phát cái nguyện lực là vào những cái nhà mà khốn cùng á, mới dễ bứt phá, không có tham đắm giống như ngài thiền sư gì Ô Sàm thiền sư. Ô Sàm thiền sư ngài phát nguyện là đời sau mà nếu mà có ra đời là liền vô chùa cái đi tu luôn, mà thiệt khi mà ngài vừa mới ra đời cái bà mẹ bà liền vô chùa đó, ngài mới đi tu, ngài mới phát minh được tâm địa đó, trên gọi là thị hiện vào cái hàng hạ tiện mà sanh trong dòng họ Phật được đầy đủ công đức. Thị hiện thân gầy ốm xấu xí mà được cái thân bền chắc, tất cả chúng sanh đều ưa nhìn đó. Giống như là thiền sư Thạch Sương, thiền sư ngày nhỏ con là ốm mà ngày xấu lắm, ông Tú Tài Chương Chí ông vô ông nhìn xong ông đi ra nhà khách ông thấy á, là đệ tử ngày 500 người lắm, mà toàn là những bậc quan tứ phẩm tam phẩm rồi nhị phẩm nhất phẩm đi tu nhiều lắm, bây giờ thấy ngài á, ngài nói hồi cái đi tu hết à. À, ông Tú Tài Chương Chí ông ra ông thấy ngài rồi ông thèm nói, cái ông ra ông gặp cái vị tri khách nói ông sao ông làm trụ trì mà để cái ông hòa thượng này làm gì, thì cái vị này nói á, tôi nha 250 người giỏi như tôi 250 người, còn mà chúng mà tu trong mà nội chúng là 250 người, nhưng mà ông biết hòa thượng là ai không? Cổ Phật. Cổ Phật nghe cái ông giật mình à, ông vô ông giật mình thì lúc đó là ngài vô ngài mới khai thị ông ngộ đạo đó, ông làm cái bài kệ đó, phải không? À, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy á, là hiện qua cái thân vậy nhưng mà cái tệ giác của các ngài á, khi mà các ngài nói rồi, khi mà các ngài làm những cái việc mà từ nơi cái bản thể, mà cái bản thể này á, ra cái diệu dụng là phải nhiều đời, làm những cái việc mà không ai làm được, à, làm những cái việc mà nó không có nằm trong kinh điển, thì bắt đầu mới giáo hóa những cái con người mình dùng cái từ là cứng đầu á, phải không? À, những cái con người mà nó không ta nhìn cái hình tướng bên ngoài đó, đó thì các ngài phải thị hiện như thế đó. Thị hiện già bệnh mà hằng đoạn gốc bệnh, vượt qua nỗi sợ chết. Thị hiện cũng già, ai nào cũng già hết rồi, ai nào cũng bệnh, nhưng mà già bệnh mình sợ, già đến bệnh sợ già, bệnh đến bệnh sợ bệnh, thấy không? À, tức là phải hiện ra cái thân như thế mà đoạn cái gốc sợ hãi. Thì hiện có của cải mà hằng quán vô thường, Phật không có lòng tham. Thì hiện có thê thiếp mà thường xa lì vũng bùng ngũ dục, giống như là Bồ Tát Di Ma Cật, rộn bàn long quẩn, tệ trung thượng sĩ, đó ví dụ gì đó. Thị hiện của cải nhiều lắm mà hằng quán vô thường, đó. Thị hiện làm kẻ chậm lục ngu độn mà thành tựu biện tài, ghi nhớ không có sót, giống như là thiền sư Vô Ngôn Thâm. Vô ngôn là gì? Vô ngôn nghĩa ngày ngày không nói hoặc là ít nói đó, vô là không đó, không có nói gì hết đó, mà thâm suốt hết. Hiện thân như thế vậy đó. Đó. Thị hiện trong nhóm tà đạo mà dùng chánh đạo để độ chúng sinh, thị hiện trong các đường mà đoạn những nhân duyên kia. À, tức là hiện thân trong ba đường sáu nẻo nhưng mà đều có công đức đầy đủ. À, thị hiện nơi niết bàn mà không đoạn sanh tử, thưa ngài quan thù sư lợi, Bồ Tát hành phi đạo như thế, ấy là thâm đạt Phật đạo. Khi ấy ông Di Ma Cật hỏi ngài Văn Thù, những gì là hạt giống Như Lai? Ngài Văn Thù sư lợi đáp, có thân là hạt giống Phật, vô minh hữu ái là hạt giống Phật. À, tức là hỏi là những gì là hạt giống Như Lai, gặp như mình là mình trả lời là những gì hạt giống Như Lai là giới định rồi tệ, là giải thoát, giải thoát chi kiến. Tức là mình nói cũng đúng, nhờ đúng trên cái quả. Nói như thế thì ai mà tu được? Đây ngài nói nè, có thân là hạt giống Phật, vô minh hữu ái là hạt giống Phật. Đó. Hữu ái là gì? Nghĩa là trong 12 nhân duyên á, sở dĩ mà mình có mặt trong cuộc đời là do khởi cái lòng tham ái, rồi cái mình thủ, do cái thủ trên có cái hữu là đời sau, là tiếp tục nữa. Mà đây giống như là bây giờ mình có cái nhân cái duyên đi vào cuộc đời này, giống như con cá mà ở trong lưới mà nhảy vọt ra được. Thường thường á, các ngài nói là có thân là do mình tạo nghiệp, mình tạo nghiệp cho nên mới có cái thân này. Nhưng bây giờ mình mượn cái thân này, mượn cái thân này để tu tập, tức là ngay nơi thân này nè, gọi là vô minh Phật tánh, tức Phật tánh á, quyển quá không thân tức Pháp thân. Mượn cái thân này mới tu được, không có thân sao tu, không có thân thì sao mình ngồi thiền. Cho nên đại chúng thấy những cái con thú mà đến chỉ là gì, tam quy thôi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi, thường thường mình phóng sanh á, nhưng mà chuyển năm giới chuyển được, phải không? Nó không có thể nào mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rủ, đâu được, chỉ có tam quy thôi, ngủ chết được. Thì những vị mà không có thân cũng như thế vậy, đến chỉ mình cái chuyển tam quy thôi, mình khai thị xong mình chuyển tam quy thôi, chứ chuyện năm giới họ đâu có thân, đâu có giữ, phải không? Đó, những cái phần này phải lưu ý. Nương cái thân này, mà cái thân này chính là hạt giống Phật nằm trong đó. Đó. Tham sân si là hạt giống Phật, bốn thứ điên đảo là hạt giống Phật, ngũ cái là hạt giống Phật. À, tức là tham dục, sân nhế, trạo cử, thì miên, si mê. À, nhưng mà mình tỉnh là cũng ngay cái chỗ đó mình tỉnh, chứ không có trốn đâu hết đó. Giống như là sen mà nó phải mọc ở bùn lầy, chứ không có mọc trên hư không được. Cũng từ cái nơi mà khổ đau trong cuộc đời nè, vươn lên mình tu tập. Cho nên là mình không có tìm cái con đường nào khác hết. Đại chúng thấy á, cái nhiều khi á, mình rảnh á, mình không có quý tiết thời gian. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói cho quý vị, chẳng hạn như buổi sáng mà được dạo dầm đi kinh hành là một cái hạnh phúc lớn. Quý vị nói, thầy nói chứ làm gì có, bởi vì quý vị ngày nào cũng đi, đúng không? Còn tôi chẳng hạn đi làm Phật sự đi, chẳng hạn như bây giờ đi giảng miền Tây thì 4 giờ sáng hoặc là 5 giờ sáng phải đi. Bây giờ có cái đường cao tốc là 5 giờ sáng là đi, thì tôi ngồi xe tôi đâu có được đi kinh hành. Quý vị là ngày nào cũng đi cái mình nhàm chán. Còn tôi tự nhiên lâu lâu cái mình đi buổi sáng mình thấy đúng là thiên đường, phải không? Đó, thì đây cũng như thế nè, ở trong cái chỗ điên đảo, ở trong cái chỗ tham sân vươn lên được mình tu tập. Mà chính cái này là nó có lực dụng mạnh lắm, ngồi vậy đó, Cái chỗ nào mà khốn cùng nhất trong cuộc đời mình tu tập thì có cái lực dụng mạnh, còn bình thường thì mình thấy trôi qua ngày tháng không có lực dụng gì hết. Đó, cho nên cái này nè, bởi vậy có những người nào mà nếu mà mình mang cái thân bệnh nó cũng là cái điều tốt, mình gắn gỗ mình tu tập thành vương lên, còn bình thường quá cái mình thả trôi luôn. Đó, lục nhập là hạt giống Phật, lục nhập là căn và trần á, thất xứ là hạt giống Phật. Đó, thất xứ là gì? Thì bây giờ mình học qua cho cái pháp số cho biết. Thất thức xứ là bảy chỗ thức đến. Bây giờ là mình học cái này xong á, là từng tới là đến cái giờ tôi là những vị nào mà thọ giới từ sa di, thức somana hoặc là thọ tỳ kheo là phải ở lại nửa tiếng nữa. Học là tôi phải dò. Ở đây tôi dạy ở trường thiền là sư phụ bắt phải dò. Bữa nay thi thọ giới á, hồi xưa là 10, bây giờ 1000 lần, khó. Bữa nay á, mình đến mình thọ giới á, là thi. Thi xong chấm bài đầy đủ hết, trả lời đầy đủ rồi mình về nhà. Về thiền viện hay là về chùa chiền xong rồi, ở đây ta chấm đậu ta mới điện đến, đậu mới đi thọ giới. Nhớ nha. Khi mà thọ giới rồi mà ngày xưa mà rớt á, thì đắc y lên sám hối, hòa thượng đàn đầu cho đậu. Rớt bây giờ đuổi về. Được rồi, rớt 50-60 người luôn, đuổi về hết. Đó. Mà sa di á, bữa nay á, mà không thuộc hai bộ lực á, út về. Tỳ kheo phải 4 bộ lực. Bữa nay là không còn nhân nhượng nữa. Mà bây giờ mình đi thọ giới, ngày xưa mình đến cái giới trường là 3 ngày phải không? Bây giờ là phải đến nửa tháng. Vừa rồi là ở thành phố là đến 3 tháng. Mà các vị nói thôi bây giờ xa xôi quá, năn nỉ lắm nhân, cho tỉnh nửa tháng đến. Đó. 65 tuổi thọ tỳ kheo, mà bây giờ mình mới có 30 tuổi à, thọ được không? Được. 30 tuổi mà thọ tỳ kheo mà hai người kè mình lên đi lực thân về không đi nổi, mà ông thọ giới làm gì, đuổi về. Bữa nay đó tôi cảnh báo cho quý vị á, bữa nay là tôi dạy các trường luôn là điều bắt phải dò bài, giáo thọ có trách nhiệm. Ông dạy cái trường đó mà ông lên người ta hỏi ông không, người ta không có biết gì hết là chết luôn. Ông hỏi tứ diệu đế là gì, tứ là bốn, đất nước gió lửa, diệu là quy, diệu đế là ông hoàng đế, ông nói cái điều gì chết ông hiểu. Mà bây giờ là giảng tào lao nhiều lắm, cho nên bây giờ phải dạy cái căn bản, thì dạy cái pháp số đầy đủ, phải không? Cái tứ diệu đế là xưa không có giải thích ra được, tứ là bốn là khổ tạch diệt đạo, cái đó là cái thực ngữ mà mình không có thể nào mà mình dùng cái từ nào mình chen vô được hết á. Đế là cái chắc thật, khổ đế là chắc thật, chứ không phải đế là ông hoàng đế đâu. Rồi cái thực ngữ cũng vậy, tam muội là gì? Tam muội là chánh định chánh thọ, cái đó là cái thực ngữ, là mình không có chiết tự ra. Tam là ba, muội là lửa, ba ngọn lửa tham sân si xỉu luôn. Đó, thấy không? Cái này có thật luôn, là trên các ngày tôi làm ở trong, dùng cái từ tôi làm trong giáo hội mà, thấy không? Tôi cũng là giáo thọ dạy các trường. Rồi bây giờ cái trách nhiệm của ông thầy giáo thọ là phải hướng dẫn cho người ta, chứ không phải học rồi mình bỏ. Tam quy là gì? Tam là ba, quy là rùa, ba con rùa xỉu luôn. Đây có thật luôn. Nó học tiếng gì? Nghe nó quy là con rùa, cái đầu óc nó nghĩ con rùa. Hỏi tam quy là gì? Tam là ba, quy là rùa, ba con rùa, ba con rùa đâu đó? Không. Nên bây giờ là cái thọ giới bây giờ nó khác ngày xưa lắm, chứ không phải. Rồi bây giờ là thọ sa di, phải không? Không đưa đề tài nữa. Thuộc một quyển Phật học phổ thông, thuộc phải thuộc quyển luôn. Đó. Thọ tỳ kheo, ba quyển Phật học phổ thông. Đó. Cái này tôi nói không phải là tôi hù quý vị đâu, mà đây là ta, để bữa đặng nay người ta đã có rồi cái chương trình đó. Nên là bây giờ là sa di là phải tụng giới, bên tăng gì, bên ni gì, là phải tụng giới. Đó. Nhưng mà dễ đâu. Cho nên lên tâm mơ là đuổi về hết, không có theo thọ, không phải sám hối ngày xưa đâu, phải học thuộc hết. Chứ không phải là lên tứ diệu đế là gì? Ông thầy kia ông bò lên, thầy, chú Phú, Trời, con ở chư phụ cả mấy năm trời, chư phụ không biết con nha, nghĩa là con thuộc ý vậy đó. Ngày xưa là được nha, ngày xưa người ta bỏ qua thôi, cũng lớn là thôi bỏ qua, nhưng bây giờ là khác á, bây giờ là không có chuyện đó nữa. Còn bây giờ là 70 tuổi là không thọ tỳ kheo được rồi, 66 á, 65 mà 66 cũng thọ không được, sa di thôi. Bởi vì này rất là khó. Cho nên quý vị, tôi nói cho quý vị là phải học, chứ không phải là mình phải về mình học, mình ghi. Đó, bây giờ đó, bữa nay đó, nhưng mà bữa tôi dạy ở trường trung cấp Bình Thuận, tôi dạy thiền Phật giáo Việt Nam. Thiền Phật giáo Việt Nam thì tôi lấy cái thiền Phái Trúc Lâm ra tôi dạy. Thì bây giờ tôi dạy đến cái 10 hội rồi. Hội thứ nhất là mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh nửa ngày rồi tự năng do. Thì tôi nói chúng, tôi nói tăng sinh với anh, nếu quý vị nào mà thuộc 5 hội thôi là tôi thưởng 600.000 lại phong quà. Thì trong đó có một cái sư cô hay nha, là thứ 5 tuần sau lên cô học 10 hội rõ luôn đó. Kỳ này tôi phải gói quà xuống tôi thưởng bỏ mẫu thơ rồi gói quà nữa. Mà lạ thiệt nha, có thuộc là 10 hội là không quấp luôn, có đứng lên cô đọc đúng từng lễ 10 hội, thấy không? À, trên bây giờ là bắt buộc hết. Ngày xưa là dạy ở trong trường thiền là thôi mình không có cần dò bài chi hay học, rồi cái mấy những cái vị kia dò được rồi, nhưng bây giờ là sư phụ bắt buộc luôn phải dò bài. À, cho nên quý vị nào mà chuẩn bị đi thọ sa di hay là thọ tỳ kheo rồi là phải chuẩn bị cái tinh thần, chứ không phải nói bây giờ là rớt là cũng lên sám hối, không có chuyện đó. Đó, cái hành chánh bữa nay nó vậy đó nha. Đó, như vậy là thất thức xứ là 7 chỗ thức đến. Một là gì? Là ngũ thú tạp cư thức xứ, gọi là ngũ thú tạp cư địa. Chẳng hạn bây giờ đã lên tôi hỏi ngũ thú tạp cư địa là gì thì mình phải biết ngũ thú tạp cư địa ở đâu. Không, tôi hỏi gì đó bữa nay gì đó. Rồi bên này là tùy theo các hiệu phái, chẳng hạn bây giờ khất sĩ, rồi bên Nam Tâm, bên Bắc Tâm, bên Thiền Phái Trúc Lâm. Thì mỗi cái tâm phái là có cái nghi phá riêng, đúng không? Thì nghi phá của mình là sám hối sáu căn, phải không? Nói cái căn không phải là lên là nghiệp căn mắt căn mũi gì đâu, lên đứng ông nhịn đứng. Nghiệp căn mũi là gì? À, nói cho mấy nó chen chính giữa cho mình thôi. quý vị nào mà đi thọ giới mà làm biến mà tụng sáu căn lên ngài chen chính giữa mình thuộc luôn á, chứ đừng có tưởng đúng vậy không. Mà bên đây vậy không á, giống như ngày xưa mà tụi tôi mà đi thi mà từ đây đây gì đây xanh á, đây đen mà lên đây xanh, từ đây xanh lên đây vàng, từ đây vàng lên đây đỏ là hồng đây á, lên là nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng. Ví dụ như cái bài thiệu tôi nói ra lời ngồi lề chút nghe, thôi sơn trực tiền phượng giật ẩn long thôi cái máu, là đâu có nói gì đâu. Ta hỏi cái câu thứ 6, hỏi câu thứ 7, đánh cho đúng, múa cho đúng. Nên cái đầu mình phải thuộc là ra cái hành động thi mới được đậu chứ đâu phải. Sư học cái đó là tôi đã đi học rồi mà. Đi thi lên đây là từ ở quê tôi ở Ninh Thuận phải vào trong thành phố để thi, là phải thuộc bài rồi ra cái hành động cho phải. Bây giờ mình chỉ thuộc bài thôi, không? Tu Phật mà mình phải thuộc chứ. Đó, cho nên là bắt buộc đó nha. Bữa nay đó là tôi nói rồi đó, quý vị phải là những người nào mà đi thọ sa di mà không thuộc hai bộ luật là các ngài đuổi về không cho thọ. Mà đâu có đâu chuẩn bị vô là chuẩn bị thi nè, thi là để cho mình để mà đi thọ giới ấy, là phải thuộc. Và bữa nay là thường chiếu là gắt rút học sư vậy rồi, thường chiếu là chúc lâm là các thiền viện hết là phải thuộc. Đó, quý vị là họ sẽ gì phải nhớ nha, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng đọc hết, chứ bây giờ không phải chuyện chơi nữa. Ai mà thọ tỳ kheo rồi, có những vị thọ tỳ kheo, ôi may quá thọ tỳ kheo, mấy vị mà bữa vô trường thiện mừng quá thọ tỳ kheo rồi. Mấy những vị nào mà thọ là yên rồi, nhẹ rồi đó. À, những vị nào là tôi nói nó không phải để cho quý vị mà hoang mang, mà bây giờ đến cái trường thiền nào, đến cái giới đàn nào cũng vậy đó. À, từ ở trong cái ban tăng sự tôi đưa ra, vì sao vừa rồi thọ giới ở thành phố, những vị mà học từ ở trường ra, trường trung cấp có, cao đẳng có, mà giờ bài không ai thuộc, chúng thấy. Cho nên các ngài mới quyết định vậy đó. Học từ trong trường ra mà dò những cái bài mà đơn giản, là có những quỷ không có thuộc bài. Không? Tại vì học là lớp lớn thôi, học chơi chơi thôi, tưởng nó có bằng là xong rồi, không có đâu. Mà bữa nay dò rất là kỹ. Đó. Rồi bây giờ ra giảng nè, bây giờ tôi nằm trong ban hoàng pháp nữa, nói cho hồn liền chút. À, ra giảng bữa nay là ví dụ như mình giảng khơi khơi cũng được, dùng cái từ giảng khơi khơi thì sao cũng được. Mà giảng mà vậy là có bài bản, chẳng hạn như có quỷ giảng nhà như nằm trên võng, thì ông giảng ví dụ có người mà nằm trên võng, cái chân mình đạp ra đường là đạp đầu thiên hạ là tổn phước, cái bài kia mới nói trời ơi tôi mệt gần chết, tôi nằm trên võng nghe giảng hết dám nằm luôn. Thì người ta nói giảng vậy là chết luôn, ví dụ vậy ha. Rồi nếu mà ai mà đi du lịch đó, là bị cái nhân quả bị bại liệt bị gì đó thì nó không có đúng Phật pháp, ví dụ vậy đó. Nên bây giờ giảng vậy là mới đến cái vùng này, cái hạn như đến cái từ chỗ nào mà đến cái vùng này mà giảng vậy là tụi tôi phải chịu trách nhiệm đến cái phần mà cái đề tài anh giảng làm sao, chứ không phải muốn giảng gì giảng, ví dụ vậy. Bây giờ tôi làm bên cái phần mà phó tăng sự về giáo luật là ai đến cái vùng này giảng, giảng như thế nào, có đúng Phật pháp hay không. Tiên truyền nó không có đúng là cũng được, chứ không phải muốn giảng sao giảng, ví dụ đó. Giờ họ siết gần lần vô, bây giờ tự giảng tầm lao nhiều quá, nó không có đúng trong cái tinh thần Phật pháp đó. Thứ hai là ly sanh hỷ lạc thức xứ, tức là cõi trời sắc giới tu định chứng sơ thiền sanh về cõi này. Thứ ba là định sanh hỷ lạc thức xứ. Thứ bốn là ly hỷ diệu lạc thức xứ. Thứ năm là không vô biên thức xứ. Thứ sáu là thức vô biên thức xứ. Thứ bảy là vô sở hữu thức xứ. À, tức là thất thức xứ là hạt giống Phật. Từ cái này là cái nền tảng căn bản để mà tiến tu trên con đường Phật đạo. Tám tà pháp là hạt giống Phật. Tám tà pháp là gì? Một là ngã, hai là nhân, ba là chúng sanh, bốn là thọ giả, hoặc là chấp đoạn, hoặc là chấp thường là hai, chấp có, chấp không, cộng lại là tám. Tám cái tà đó là hạt giống Phật. Đó. Gọi là chuyển á, nếu mình chuyển là ngay chỗ đó là hạt giống Phật, chứ không có tìm cho một khác hết. Cũ não xứ là hạt giống Phật. Cũ não xứ là chính chỗ phiền não. Một là ái ngã quán tịnh, hai là tấn ngã thân hữu, ba là não ngã tự thân. Ái ngã là gì? Ái ngã là mình yêu cái thân này. Tấn ngã là mình ghét cái thân này, nghĩa là mình tại sao là tôi bệnh, tại vì cái thân này, ghét cái thân. Ghét cái thân cũng là bệnh, mà yêu cái thân cũng là bệnh, cho nên gọi là ái ngã, là tấn ngã. Não ngã là gì? Não ngã là làm não loạn cái ta. Ba thứ này làm nhân cho ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, cộng lại gọi là cũ não xứ là hạt giống Phật. Đúng không? Tức là mình bực tức cái thân này quá, mình làm cho cái thân này nó buồn, nó khổ. Nên những người mà tu, mình tôi nói cho đại chúng này, mình tu mình không có hòa hợp với đại chúng, mình cũng rớt trong cái này này. Bực tức là tại sao mà tôi bệnh như thế này, tại sao mà tôi không được như thế này, cũng là làm cho mình nó bức xúc. Ngay chỗ đó mình nhìn cho thật kỹ, mình quán cho thật kỹ, tại sao mình có bệnh, do đời trước mình tạo những cái nghiệp bất thiện, bây giờ nó sanh gì, thì mình thành tâm, mình sám hối, mình tu tập, thì ngay đó là Phật đạo kế bên. Đó, ngày dạy rất là kỹ. Thật bất thiện đạo là hạt giống Phật, tức là thật ác á. À, nói tóm lại, 62 kiến chấp và tất cả phiền não đều là hạt giống Phật. Vì sao? Nếu thấy vô vi nhập chánh vị thì không thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thí như ở chỗ gò đất cao không thể mọc hoa sen, ở chỗ đất thấp ẩm ướt bùng sình hoa sen mới được mọc. Đó. Ở đây ngài nói là nếu thấy vô vi nhập chánh vị, nghĩa là các vị A La Hán mà khi mà tu đạt đến cái chỗ mà niết bàn thanh tịnh á, thì các ngài thể nhập vào niết bàn. Mà khi mà thể nhập vào niết bàn thì ở yên đó luôn, phải không? Không có đi vào ba đường lục đạo, ba đường khổ, sáu đường, phải không? Thì nếu mà mình đi vào trong cái cuộc đời này nè, thì chắc chắn rằng có những lúc mình sa ngã. Thì sa ngã thì bắt đầu những cái tập khí, quân tập bây giờ nó phát huy lên. Thì ngay cái chỗ mà cái tập khí của mình á, mình chuyển hóa, mình tu tập, có thể là mình cũng có thể thành Phật. Thế còn mà mình nhập vào chánh vị, tức là nhập vào niết bàn này đó, thì không thể nào mình phát tâm làm Phật được. Ý của ngài Di Ma Cật nói đó. Như thế thấy pháp vô vi nhập được chánh vị, chọn chẳng lại hay sanh Phật pháp. Ở trong bùn phiền não mới có những chúng sanh khởi tâm cầu Phật pháp vậy. Lại như gieo hạt giống trong hư không, chọn không sanh được, nơi đất phân xốp mới có thể nảy mầm tốt tươi. Đó thấy không? Thấy pháp vô vi nhập chánh vị thì cái pháp vô thượng bồ đề mình có nhập vào nước bàn rồi. Thì mình ở trong đại chúng vậy, mình thấy những cái chuyện mà buồn vui sướng khổ trong cuộc đời mình phát huy lên, phát huy mình tu tập nhờ cái diệu lực ở trong đại chúng mà nó phát huy ra được. Chẳng hạn như bây giờ mình xuống nhà bếp thì nói dụ thôi, cắt bốn người, ba người ta ngồi uống nước trà, bây giờ mình nói bây giờ ba người uống nước trà như thế này thì cái công việc sao nó trôi tròn được. Trưa nay đại chúng nhiêu đó thôi, Phật pháp kế bên nhiêu đó thôi. Bốn người đi cắt làm cỏ nhổ cỏ mà ba người ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, bây giờ cỏ nó dơ quá, đạo tràng nó không trang nghiêm thanh tịnh, mình hy sinh mình Phật pháp kế bên, còn qua nước bàn thanh tịnh rồi. Cho nên tôi nói cho đại chúng là mình nhập thóc cũng tốt, đúng là một năm phải nhập một lần để bào mòn cái tập khí mình cho mỏng, nhưng mà ở trong thóc mình phát huy không có bằng ở trong cái động mà phát huy lên, nó có cái diệu lực nó mạnh hơn ở chỗ tịnh. Nhưng mà bây giờ mình sao mà không nhờ cái nền tảng căn bản ở yên trong thất thì mình không có khám phá ra những bí mật của tâm mình là gì. Cho nên sư ông mới tạo những cái phương tiện thiện xảo làm những cái am thất cho mình tu tập. Khi mình ở trong thất rồi, mình khám phá những điều bí mật của tâm mình rồi thì mình lăn xả trong cuộc đời mình phát huy ra, còn có thì không phát huy ra được. Thấy không? Đó. Như thế những vị và vô vi chánh vị không sanh Phật pháp, người khởi ngã kiến như núi Tu Di vẫn có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác sanh trong Phật pháp vậy. Thế nên phải biết tất cả phiền não là hạt giống Phật. Nghĩa là ở đây nói là khởi ngã kiến sao? Bây giờ mình nói cho dễ hiểu đi. Một người tạo cái nghiệp bất thiện lên xuống trong ba đường sáng nẻo, có lúc ta thức tỉnh ta tu tập vậy mà chứng nhanh hơn. Rồi tôi nói bữa là đại chúng thấy á, chẳng hạn như bây giờ mình còn những cái tham, cái sân, cái si, cái đủ thứ hết đi, mình có cái túc duyên á, mình sanh về một cái cõi tịnh độ của mười phương chư Phật thì mình không được diễn kiến ở mình dùng cái gọi là biên địa cái vương quốc của tịnh độ ở trong cái hoa sen đó là 60 tiểu kiếp. Thì để chúng thấy mà 60 tiểu kiếp mà ở trên cái cõi đó thì mà múc chỉ luôn. Còn ở đây mà nếu có người nào mà tạo nghiệp bất thiện mà ta phát cái tính tâm ta tu tập là nhanh hơn mình. Ý ông Di Ma Cật nói vậy, khởi cái ngã kiến mà chuyển, mình dùng cái từ là chuyển đường gươm, thức tỉnh tu có thể thành Phật nhanh hơn mình, sớm hơn mình. Đó. Thí dụ không vào biển cả không thể được bảo châu vô giá, như thế không vào biển lớn phiền não thì không thể được ngọc báo nhất thiết chí. Thấy không? Ở trong cái chốn thị phi, ở trong cái chốn hơn thua, ở trong cái chốn cải quả mà ngay chỗ đó mình vươn lên, ngay chỗ đó mình có một cái diệu lực, chúng không làm thì mình làm, chúng không xả thân thì mình xả thân, ví dụ như đó, thì đó là tạo cái phước lực phước đức cho mình. Không có vào ở trong cái biển phiền não thì làm gì có hạt giống Phật, thấy không? Đó. Khi ấy ngài Đại Ca Diếp tán thán: lành thay ngài Văn Thù Sư Lợi khéo nói lời này, thật như lời của ngài nói. Những người ở trong trần lao là hạt giống của Như Lai, chúng tôi ngày nay không thể kham nhận phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhẫn đến những người tạo cái tội ngũ nghịch vô gián vẫn hay phát ý sanh nơi Phật pháp, mà chúng tôi ngày nay hằng không có thể phát tâm. Vì chứng vào cái quả quỷ mà vô sanh rồi thì không có xuống cuộc đời này nữa, đúng không? Dứt cái mầm móng sanh tử. Mà những người mà tạo cái tội ngũ nghịch rồi có thể là tu. Giống như là cái bà Liên qua sát bà đi khất thực thì bà thấy mấy đứa thiếu nữ nhảy giỡn chơi, bà nói đi tu đi, phát tâm tu đi. Thì mấy cô thiếu nữ nói là tụi con tu không được đâu. Tụi con còn ham ăn, ham ngủ, rồi vào trong đó thị phi phải quấy hơn thua, chắc đội địa ngục. Bà nói không sao đâu, đội địa ngục hết địa ngục lên tu tiếp. Có cái tu duyên như thế rồi, hết cái nghiệp địa ngục lên tu nữa rồi đó. Quý vị phải nhớ nha, mình tu mà mình vẫn còn mấy cái chuyện đó chắc chắn mình phải rớt nha, đừng có nói giải thoát. Không sao đâu, rớt xuống rồi lên gặp thầy Bảo Tú tiếp tục. Không, đừng sợ, mà tiếp tục gạch nữa. Thầy trò có nhân duyên mà, phải không? Lên xuống ba đường sáu nẻo thế nào cũng thành Phật. Bây giờ quý vị suy nghĩ 5 phút á. Nghĩ 5 phút đi. Trước sau cũng thành hết á. Phải không? À, như chẳng hạn bây giờ mình lên xuống là trước sau là cũng gặp sư âm, gặp sư phụ, phải không? À, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, mà chữ sẽ đó là không biết bao lâu nha. Mình dùng cái chữ sẽ là bao lâu. À, nên là tự mình suy nghĩ nha. À, cho nên mình ráng cố gắng thôi, phải không? À, chúng tôi ngày nay thì không có được phát tâm. Ví như người các căn bị hư hoại thì đối với ngũ dục họ không thể được lợi ích. Như thế hàng thanh văn các kiết sử đã đoạn, đối trong Phật Pháp thì không được lợi ích, hằng không có chí nguyện lớn. Không? Kiết sử là chối buộc, đoạn dứt hết luôn. Cho nên trong kinh Di Lặc đặc biệt nhất là các vị Bồ Tát là chỉ chứng ngũ thâm thôi, lậu tận thâm mới chứng. Tức là phải để là một ít gọi là trần sa hoặc, để một chút xíu gì đó thì mới vào trong cuộc đời này tiếp tục độ sanh, tiếp tục làm lợi ích. Thì bây giờ mình là như thế này, mình phát nguyện được rồi, được thân người khó lắm, được thân người rất là khó, mà biết Phật Pháp càng khó hơn nữa. Mà bây giờ mình được thân người, biết được cái Pháp tối thượng này, tại sao mình tu? Đặt dấu hỏi. À, không có chí nguyện lớn. Thế nên ngài Văn Thù Sư Lợi, phàm phu đối với Phật Pháp còn có ngày quay trở lại, mà hàng thanh văn thì không vậy. Vì cớ sao? Phàm phu nghe Phật Pháp có thể khởi cái tâm vô thượng đạo, không đoạn tam bảo. Chính như hàng thanh văn trọn đời nghe Phật Pháp, nào là thạch lực, tứ vô sở quý, hằng không thể phát ý vô thượng đạo. Thấy không? Nghĩa là ở đây ngài nói là bây giờ mình là hàng phàm phu đi. Thì bây giờ mình nghe nè, thập lực là gì, tứ vô sở quý là gì, tu tập thiền định là gì, bây giờ mình về đi, tối nay mình về, tự mình phát cái nguyện lực bên trong thôi. Thì bây giờ Phật là có cái diệu lực như thế, thì bây giờ tôi tên gì, pháp danh gì, sanh ngày mấy tháng mấy, đối trước tam bảo là tôi tu, đời này không được như thế thì đời sau tôi phải được giống như Phật. Đó là cái nguyện lực của mình. Giống như ngài Hiếp Tôn Giả 80 tuổi, phải không? 80 tuổi vào tu. Mấy tăng trẻ cười nó, ông 80 tuổi mà ông tu gì nữa. Trời, ông già ông đi không nổi. Ngày phát nguyện 3 năm không ngủ, 3 năm gọi là lưng không bán chiếu, 3 năm chứng quả thành tổ. Lần kiết tập thứ tư kinh điển vua A Nị Sắc Ca, ngài là một vị tổ, triệu tập 500 A-la-hán kiết tập kinh điển lần thứ tư. 80 tuổi, 83 tuổi chứng quả. Chúng ta thấy ở đây có ông thầy Minh Đạt Chi Khách là 70 mấy tuổi mà tu còn ghê không? Nó cũng là cái gương ấy chứ. Mình nhiều khi mình trẻ mà nói, ồ tôi trẻ sao tôi tu không được. Đó, ông già ông tu đó, thấy không? Mà ông đâu, mình tưởng là ông ngồi chơi không đâu. Sáng đi trồng cây là đi tưới nước đi làm rồi là tối. Tôi thấy giờ tụng kinh còn thì không bỏ. Phải nói mình phải nói cũng cái gương á. Cho nên đại chúng mà thấy là mình mừng nè. Ở trong cái hội mà tu tập á, phải có những cái con người như thế, thì cái hội chúng này á, Phật nói là hội chúng thanh tịnh. Hội chúng thanh tịnh mới xuất hiện những cái con người. Giống như là đại chúng thấy là trong mà phim mà trong cái chuyện mà Tam Quốc Chí á, trong mà cái ngũ hổ tướng của Lưu Bị á, thì có một cái ông già 70 tuổi vẫn còn cầm cái thanh đao. Phải không? Thì như vậy là ở trong những cái bậc mà tu tập thì tâm phong của hòa thượng lớn mạnh như thế, thì trong hàng tứ chúng tu tập phải có xuất hiện những con người như thế để làm cái gương cho những người trẻ mà yếu đuối phát huy lên tu tập. Không? Cho nên chẳng hạn bây giờ trong đi chúng thì có những người mà thị phi mà cái chuyện nhỏ chuyện gì bỏ cũng được, thì tự nhiên xuất hiện một cái con người hay quá, cái chuyện gì cũng cái người này cũng muốn lướt qua được hết. Mình có cái gương, phải không? Thì đây cũng vậy nè. Khi mình nghe được những cái việc như thế rồi, bây giờ mình phát cái nguyện lực. Phật được như thế thì con nay phát nguyện cũng giống như Phật. Đúng không? Vừa phát nguyện là ngay tức khắc mình thành tựu rồi. À, nghe Phật pháp nè, nghe Phật pháp cái mình thấm. À, rồi bắt đầu phát cái nguyện lực. À. Khi ấy trong hội chúng có một vị Bồ Tát tên là Phổ Hiện Sắc Thân hỏi ông Di Ma Cật: cư sĩ, cha mẹ, vợ con, thân thích quyến thuộc, tôi tớ, chi thức vân vân, thảy đều là của ai? Tớ gái, tôi trai, xe, voi, xe ngựa đều ở đâu? Bấy giờ ông Di Ma Cật mới dùng kệ đáp: chí độ mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy là cha. Tức là Bồ Tát mà sanh ra là gì? Là gì? Lục độ ba la mật sanh các ngày ra từ trong cái tệ giác, dùng cái tệ giác, dùng cái phương tiện để mà diều dắt các loài hữu tình. À, cho nên các ngài sanh ra từ tệ giác Phật. Thì bây giờ mình tối nay quý vị ngồi thiền từ đâu? Từ ở trong tệ giác phát huy lên. À, thôi kỳ sau mình học tiếp cái phần này, quý vị hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiện đó phiền não vô tận, thể nghiện đó pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.